Chương 2: Nền học thuyết Ấn Độ trước Phật giáo. Các tiết mục của chương 2 gồm: thứ nhất, điểm xuất phát của các tôn giáo; thứ hai, lục đại học phái; thứ ba, lục sư ngoại đạo; thứ tư, tổng quát các nguồn tư tưởng Ấn Độ đương thời. Kinh sách tham khảo gồm: Kinh Phạm Động, Kinh Sa Môn Quả, Luận Quảng Bá, Ấn Độ Phật Giáo Sử Lược. Đề yếu: do hoàn cảnh tâm niệm khác nhau, con người có những xu hướng tư tưởng sai biệt. Để hiển minh sự kiện đó, tiết thứ nhất trong đây nói về điểm xuất phát của các tôn giáo, gồm ba nguyên nhân: tin tưởng thần linh, tìm hiểu sự thật, cầu thoát khổ. Lục đại học phái ở tiết thứ hai tuy nội dung phức tạp, nhưng vì chịu ảnh hưởng hệ thống Vệ Đà, nên đại khái đều xây dựng trên tư tưởng triết học hàm ẩn, quan niệm nhất thần giáo. Tự trung, hai phái, Vệ Đàn Đà và Du Già rất được thạnh truyền. 8 thế kỷ sau Tây Lịch, Thương Ít La lấy giáo nghĩa Đạo Phật bổ sung cho học thuyết Vệ Đàn Đà, làm cho phái này thêm phần khởi sắc. Bà La Môn giáo hay Ấn Độ giáo hiện thời chính là di sản của phái này. Lục sư ngoại đạo ở tiết thứ ba được phát xuất bởi hai điểm: tư tưởng tự do khảo cứu và quan niệm yếm thế hoài nghi phẫn uất do chế độ giai cấp bất công. Trong đây có Kỳ Na giáo là thịnh hành hơn cả. Trong khi các phái kia dần dần tiêu diệt, thì dư thế phái này dường như hiện thời vẫn còn. Kỳ Na giáo có nhiều tên khác như Thiền Na, Lộ Hình, Đồ Khôi, Ni Kiền. Và vị giáo tổ cũng có lắm biệt danh, nên các nhà khảo cứu thường lầm lẫn, biệt lập phái này ra ngoài lục sư ngoại đạo. Tiết thứ tư tổng kết 62 giáo phái thành 8 hệ thống. 62 phái là nói về thời trước Phật giáo, còn từ khi Phật giáo ra đời đến sau, từ 8 hệ thống đó nảy sanh thêm thành 96 phái ngoại đạo. Cho nên trong nhà Phật có câu: cửu thập lục gia tà trí huệ, bách thiên vạn kiếp thọ luân hồi. Nghĩa là 96 tà sư mê chánh trí, trăm ngàn muôn kiếp chịu luân hồi. Tiết thứ nhất, điểm xuất phát của các tôn giáo. Giữa cuộc đời sai biệt, con người tất cũng có những sở thích và tư tưởng khác nhau. Cuộc sống thế gian không làm cho nhân sanh hoàn toàn hạnh phúc. Để thỏa mãn những tâm niệm ấy, các giáo phái đã hiện ra đời. Điểm xuất phát này đại để có ba nguyên nhân. Một, do khổ muốn cầu thoát ly. Trên con đường gập ghềnh, giữa lúc trời mưa nắng gắt, khách lữ hành mỏi mệt, ước ao có một cơn gió, một bóng cây mát để nghỉ ngơi. Trên đường đời cũng thế, sự vui dù có cũng chỉ là tương đối. Vì vui tương đối nên mới có khổ, mà sự khổ lại thường chiếm phần tối đa. Và vì khổ, con người mới nảy sanh tư tưởng cầu thoát ly. Hai, do sự sùng tín trước hiện tượng của vũ trụ. Trong thời đại tối sơ, con người chưa giải thích nổi những nghi vấn trước hiện tượng của vũ trụ, cho nên họ quan niệm rằng mọi ánh sáng giữa bầu trời đều là những phẩm cách thần thánh. Cũng vì thế, họ mới sùng bái các hiện tượng sáng suốt như mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, làn chớp, ngọn lửa. Họ tin tưởng đủ mọi phương diện. Tự trung, mục đích sùng bái của họ không ngoài dục vọng sanh tồn cho bản thân. Rồi do đó mới có những hình thức thờ phượng để trừ tai cầu phước và những hành nghi cúng tế, ca tụng thần thánh. Vì thế mới có các lối tư tưởng sai biệt mà người ta gọi là đa thần giáo. 3. Do sự cầu giải thích nguyên lý nhân sanh vũ trụ. Lại có một hạng người, trước đối tượng vũ trụ bao la, họ động tánh hiếu kỳ, muốn tìm hiểu các sự bí mật giữa trời đất. Lối giải thích thần thoại không làm thỏa mãn họ. Căn cứ vào những kinh điển xưa và sự tu tập của bản thân, họ tự do khảo cứu và lập ra các phái triết học. Tóm lại, điểm xuất phát của các giáo phái đại để như cầu thoát khổ được an vui, dựa trên tin tưởng sùng bái và tìm hiểu mọi sự bí mật để đem con người trở về vũ trụ. Giáo nghĩa Phệ Đà mà chúng ta đã thấy ở chương đầu và các học thuyết sau đây là những điểm chứng minh cho các nguồn tư tưởng ấy. Tiết thứ hai, lục đại học phái. Như trên đã nói, giáo lý Phệ Đà diễn biến trong ba giai đoạn mà chúng ta gọi là ba thời đại: Phệ Đà Thiên Thơ, Phạm Thơ và Áo Nghĩa Thơ. Trong lúc ấy, lại có những phái chịu ảnh hưởng Phệ Đà, căn cứ vào đó mở mang thêm cho giáo lý của mình có hệ thống. Cũng có nhiều học giả thoát ly ngoài tư tưởng Phệ Đà, chủ trương tự do khảo cứu, rồi lập thành phái triết học tự nhiên. Vì thế, ở Ấn Độ thuở bấy giờ, có nhiều phái nối nhau xuất hiện như Địa Luận, Phục Thủy Luận, Hỏa Luận, Phong Tiên Luận, Thời Luận, Phương Luận, Hư Không Luận, vân vân. Các phong trào tư tưởng đó hoặc dung hòa hoặc xung đột lẫn nhau, làm cho nền học thuyết của Ấn Độ lâm vào một tình trạng rất rối ren. Tuy nhiên, nếu kiểm điểm lại, ta có thể chia các tư trào lúc bấy giờ thành hai hệ thống: hệ thống Phệ Đà và hệ thống phản Phệ Đà. Hệ thống Phệ Đà tuy nhiều, nhưng đáng kể chỉ có lục đại học phái. Còn hệ thống phản Phệ Đà thì có lục sư ngoại đạo. Trước tiên chúng ta thử xét qua học thuyết của 6 môn phái lớn thuộc hệ thống Phệ Đà, tức là lục đại học phái. 1. Phái Phệ Đàn Đà, Vedanta, tự tại thiên. Vị khai tổ của bản phái là Bà Đạt La Yana, Badarayana. Phái này lấy kinh Phệ Đàn Đà do Bà Đạt La Yana trước tác làm căn cứ. Kinh Phệ Đàn Đà cũng dựa theo giáo nghĩa chánh thống của Phệ Đà, song được phát minh thêm. Phái này chủ trương rằng Phạm, Brahma, là nguồn gốc của muôn loài, là một thứ biểu hiện về tinh thần, không phải vật chất mà là năng lực. Phạm là duy nhất, siêu việt, bao trùm cả muôn loại trong thế gian. Tự ý chí của Phạm khai triển thành hiện tượng giới, trước tiên là hư không, rồi từ hư không phát sanh ra gió, từ gió phát sanh ra lửa, từ lửa phát sanh ra nước, từ nước phát sanh ra đất. Năm nguyên tố này, một mặt được tổ chức thành khí thế gian, mặt khác thành hữu tình thế gian. Theo kinh Phệ Đàn Đà thì Phạm và tự ngã là một thể. Trong giai đoạn chưa khai triển, tự ngã là bào thai của Phạm. Nhưng khi ở giai đoạn đã khai triển thì tự ngã có địa vị độc lập, chịu phần chi phối của Phạm. Đặc chất của tự ngã là trí huệ. Bởi hành vi con người nương theo sự phán đoán của tự do ý chí nên gây ra nhiều tác nghiệp. Do sự huân tập của tác nghiệp nên chúng sanh bị lạc mất nguồn trí huệ, chịu nhiều nỗi khổ trong nẻo luân hồi. Theo phái này thì loài hữu tình là một bộ phận của Phạm, có đầy đủ thể tánh thanh tịnh như Phạm. Muốn trở về với Phạm, cần phải rời khỏi mọi sự chấp trước sai biệt, y theo môn giải thoát mà tu hành. Do công tu tập lâu ngày, tự ngã lại được dung hợp với Phạm, đến giai đoạn này mới gọi là hoàn toàn giải thoát. 2. Phái Vimantat, Mimamsa, Thanh Thường Trú. Vị khai tổ của bản phái là Sải Nhĩ Ni, Chaimini. Phái này lấy kinh Thanh Thường Trú, Mimamsa Sutra, làm căn cứ, những điều cấm chế vẫn y theo thánh điển Vệ Đà. Đồ chúng của phái Dhimantas rất chú trọng về phương diện luân lý triết học và chủ trương thuyết âm thanh thường trú. Về chủ thuyết này, giáo chúng chia ra làm hai phe. Một là do hạng Bà La Môn chấp theo bốn bộ luận Vệ Đà. Họ cho rằng khi tụng kinh Vệ Đà phát ra phạm âm, lời và tiếng đều khế hợp với thật nghĩa, nên gọi là thường. Các thứ tiếng khác không hợp với thật nghĩa, nên gọi là vô thường. Hai là sở chấp do hạng Bà La Môn học theo Tỳ Già La luận, tức học tập thanh luận. Phe này lại có hai chi. A nhỏ, chi thanh hiển luận cho rằng tánh của tiếng là thường trú, đợi các duyên tầm, từ và danh cú văn thân mới phát. Danh cú văn thân là âm hưởng nên vô thường, tiếng là thường. B nhỏ, chi thanh sanh luận thì cho rằng âm thanh bản lai không có thật, đợi các duyên mới phát. Nhưng khi âm thanh đã phát sanh thì là thường trú bất diệt. Tóm lại, phái Dhimantas dựa trên tư tưởng tôn trọng giáo quyền, giữ theo lề lối đọc tụng tế lễ xưa, cho nên chủ thuyết âm thanh thường trú của họ không ngoài sự giải thích và bảo tồn nghi thức trong tôn giáo. Về lý tưởng giải thoát, họ cho rằng muốn được hạnh phúc cần phải có những hình thức hy sinh. Kết quả của sự hy sinh ấy, tùy theo nhân hạnh nhiều ít, sự an lạc sẽ đến nhiều ít với ta trong tương lai hay hiện tại. 3. Phái Niyaya, Niyaya, chánh lý luận. Vị khai tổ của bản phái là Túc Mục Tiên Nhân, Aksapada. Tư tưởng của phái triết học này thuộc về đa nguyên luận, lấy kinh chánh lý Niyaya Sutra làm căn cứ. Về quan niệm nhân sanh, phái Niyaya lấy phương châm lìa khổ đến chỗ giải thoát làm mục đích. Phái này cho rằng con người giữa cõi trần có đầy dẫy nỗi khổ, mà nguyên nhân thọ sanh là tác nghiệp Pravritti. Tác nghiệp lấy phiền não Dosa làm cơ sở và căn bản của phiền não là vô tri Mithyajnana. Vậy, muốn dứt khổ phải tiêu diệt vô tri. Khi vô tri hoàn toàn đoạn trừ, hành giả liền chứng vào cảnh an vui giải thoát Nisreyasa. Lý thuyết này tương tự với thập nhị nhân duyên của Phật giáo. Về phương thức nghị luận để bảo vệ cho lập trường của mình, phái Niyaya dựa theo ngũ phần tác pháp, luận thức năm phần: tôn Pratijna, nhân Hetu, dụ Udahadana, hợp Upanaya và kết Nigamana. Phương thức này nếu đem so sánh với môn luận lý phương Tây tam đoạn luận Syllogism của Aristotle, Syllogism, thì tôn tương đương với bộ phận đoán án Conclusion, Conclusion. Nhân là tiểu tiền đề Mineur, Manure. Dụ tương đương với bộ phận đại tiền đề Major, Mature. Nhưng phương thức luận lý của phái Niyaya còn thêm hai chi là hợp và kết, tự biểu lộ một lập trường luận lý rất vững vàng. Về sau, phương thức luận lý này được hoàn bị hóa qua hai bậc thạc học trong Phật giáo là Thế Thân và Trần Na, và được chuyển làm môn luận lý học của Đạo Phật. 4. Phái Phệ Thế Sư Ca, Vaisasika, thắng luận. Vị khai tổ của bản phái là Kannada, Kannada, có nơi gọi là Ẩu Lộ Ca Tiên, Uluka. Phái này lấy kinh Phệ Thế Sư Ca, Vaisasika Sutra, gồm 370 câu làm căn cứ. Về phương diện vũ trụ quan, phái thắng luận phản đối thuyết hữu thần, kế thừa tư tưởng của phái triết học tự nhiên, rồi đề xướng lên thuyết duy vật đa nguyên. Họ dùng sáu cú nghĩa hay sáu yếu tố mà thuyết minh nguyên lý thành lập vũ trụ. Sáu yếu tố ấy là thật, đức, nghiệp, đại hữu tánh, đồng dị tánh, hòa hợp tánh. Thật, bản chất của vũ trụ gồm có 9 thứ: địa, thủy, hỏa, phong, không, thời, phương, ngã, ý, đức. Tính chất có đủ trong bản thể gồm có 24 thứ: sắc, hương, vị, xúc, số, lượng, biệt tánh, hợp tánh, ly tánh, bỉ tánh, thử tánh, giác, lạc, khổ, dục, sân, cần dũng, trọng tánh, dịch tánh, nhuận, hành, pháp, phi pháp, thanh. Nghiệp, tác dụng của bản chất gồm có 5 thứ: thủ, xả, thân, khuất, hành, tức lấy, bỏ, duỗi, co, làm. Đại hữu tánh có nghĩa duy nhất sự tồn tại của thật, đức, nghiệp đồng nương về một thể đại hữu ấy. Đồng dị tánh, vạn hữu mỗi thứ có một đặc tính nên chúng mới thành sai biệt. Như đất với đất là đồng, đất với nước là dị. Hòa hợp tánh, một đặc tính có thể làm cho thật, đức, nghiệp được hòa hợp nhau không tan rã. Sáu yếu tố trên đây, ba thứ trước nói về thể, tướng, dụng của vũ trụ, ba thứ sau nói về sự quan hệ của chúng. Về phương diện nhân sanh quan, phái này cho rằng con người được thành lập là do bởi 8 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tự ngã, Atman, thật thể của nó vốn không sanh diệt. Yếu tố thứ hai là ý, Manas, cơ quan liên lạc giữa tự ngã và ngũ căn. 5 yếu tố kế là ngũ căn. 5 căn này hoàn toàn do vật chất tạo thành. Nhãn căn do hỏa đại, nhĩ căn do không đại, tỷ căn do địa đại, thiệt căn do thủy đại, thân căn do phong đại. Đối tượng của ngũ căn là ngũ trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tự ngã là trung tâm, còn ý và ngũ căn chỉ là cơ quan phụ thuộc để nhận thức và hành động. Yếu tố sau hết là nghiệp lực, Atrista, động cơ của sự sống chết luân hồi. Lý tưởng giải thoát của phái Thắng Luận là con người cần phải tu khổ hạnh để diệt trừ nghiệp lực. Khi nghiệp lực đã tan, hành giả liền đạt đến cảnh giới thuần túy của tự ngã, chứng quả niết bàn an vui tự tại. 5. Phái Tăng Khê Gia, Samkhya, số luận. Vị khai tổ của bản phái là Kiếp Tỷ La, Kapila, tục gọi là Hoàng Xích Tiên Nhân. Kinh điển căn cứ của phái này là Chế Số Luận, Samkhya Sutra. Về giáo lý, phái Tăng Khê Gia dung hòa cả hai tư tưởng hữu thần và duy vật mà cấu thành học thuyết của mình. Họ cho rằng số là căn bản để đo lường các pháp. Từ nơi số mà khởi luận, luận hay sanh số, nên mới có mệnh danh là số luận. Theo nhà số luận, thì nguồn gốc của vũ trụ không ngoài thần ngã là nguyên lý tinh thần và tự tánh là nguyên lý vật chất. Do hai nguyên lý này kết hợp mà sanh ra 23 đế, và đó là thứ tự tạo ra vũ trụ. Khi hai nguyên nhân thần ngã và tự tánh kết hợp, thần ngã là động lực, tự tánh là chất liệu. Vì thế phái này cũng gọi là Minh Nhị Nguyên Luận. Về tuần tự hai nguyên lý sanh 23 đế, xin tạm trình bày theo biểu đồ như sau. Thần ngã tự tánh gồm 5 tri căn ưu tánh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. 5 tác căn ưu tánh: tay, chân, miệng, sanh thực khí, bài tiết khí. Tâm căn, giác đại ngã mạng gồm 5 duy, hỷ tánh, sắc, thanh, hương, vị, xúc. 5 đại ám tánh: đất, nước, gió, lửa, hư không. Trong 25 đế trên, kể cả thần ngã và tự tánh, Tự tánh là căn nguyên phát triển thành vạn hữu, nên cũng gọi nó là vật chất căn bản. Kiếp sống con người có bao nhiêu nỗi đau khổ là do cái thể xác tự tánh sanh ra. Chúng sanh đã nhận lầm những sự kiện tạo ra thân thể là vật của mình. Muốn diệt trừ mọi nỗi đau khổ, hành giả phải dứt điều ngộ nhận ấy, tách đôi sự kết hợp của hai thứ trên, mà trở về bộ mặt thật của thần ngã. Đây là phương thức giải thoát của phái số luận để thể hiện thần ngã độc tồn. 6. Phái du già, yoga, tương ưng. Vị khai tổ của bản phái là Bát Tử Xà Lê, Patanjali. Giáo điển y cứ là Kinh Du Già, Yoga Sutra. Phái này chú trọng về pháp môn thiền định để đạt đến mục đích ta với thần hợp nhất. Phương pháp thật tu chia làm 8 giai đoạn: cấm chế Yama, khuyến chế Niyama, tọa pháp Asana, điều tức Pranayama, chế cảm Pratyahara, chấp trì Dharana, tỉnh lự Dhyana, đẳng trì Samadhi. Cấm chế: cần phải giữ 5 điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không tham lam, thuộc đức độ tiêu cực. Khuyến chế: cần phải làm 5 việc: thanh tịnh, mãn định, khổ hạnh, học tập kinh điển, định thần, thuộc đức độ tích cực. Tọa pháp để điều hòa thân thể, điều tức để chỉnh đốn hô hấp, chế cảm để thống ngự ngũ căn, chấp trì để tập trung tư tưởng, tỉnh lự để lóng gạn thức tâm, đẳng trì để tâm trở thành vắng lặng như hư không. Cứ y theo phương pháp trên đây tu tập, lâu ngày tâm cảnh sẽ sáng suốt, chứng được tam muội, chỉ còn một thần ngã tự tại. Đây là lý tưởng giải thoát của phái du già. Tiết thứ 3, lục sư ngoại đạo. Trên đây là 6 môn phái lớn thuộc hệ thống Phệ Đà. Còn hệ thống phản Phệ Đà tuy cũng có nhiều môn phái, song được nổi danh nhất chỉ có lý thuyết của 6 học giả mà Kinh Phật thường gọi là lục sư ngoại đạo. Nhưng 6 môn phái này chỉ bộc phát một thời gian rồi tiêu diệt. Lý thuyết của lục sư ngoại đạo đại khái như sau. 1. Phú Lana Ca Diếp, Purana Kasyapa, Mãn Ẩm Quang. Ông chủ trương thuyết ngẫu nhiên, không tin luật nhân quả, cho rằng tất cả sự khổ vui, họa phước của con người chỉ là ngẫu nhiên mà có. Lại nữa, Mãn Ẩm Quang là một nhà thuyết lý của hoài nghi luận. Theo ông thì thiện ác không có tiêu chuẩn nhất định, bất quá do tập quán xã hội gọi thế mà thôi. Xã hội cho là thiện hoặc ác vì tất đã là thật thiện thật ác, cho nên làm lành hoặc dữ đối với ông không có quả báo chi cả. Phật giáo gọi phái này là không kiến ngoại đạo. 2. Ajida Suý Xá Khambala, Ashtakesa Kampali, Vô Thắng Tử. Trong kinh có nơi gọi ông là Lộ Già Gia hoặc Trước Bà Ca Lokayata. Ông chủ trương thuyết cực đoan duy vật luận, cho rằng con người do đất, nước, gió, lửa hòa hợp mà thành, chết rồi là hoại diệt, thân tứ đại lại trả về chất tứ đại. Theo ông, mục đích của nhân sanh là tận hưởng những thú vui vật chất. Vô Thắng Tử cực lực bài xích luân lý đạo đức, cho đó là những điều khắt khe vô lý. Học thuyết của phái này tương tự triết học Dương Chu ở Trung Quốc hoặc triết học hiện sanh của phương Tây. Nhà Phật gọi họ là thuận thế ngoại đạo. 3. Mạc Già Lê Câu Xá Lê, Makhali Gosala Ngưu Xá Tử. Ông chủ trương thuyết cực đoan định mạng luận, cũng gọi là tự nhiên luận hay túc mạng luận. Theo Ngưu Xá Tử, vận mạng con người đều do luật tự nhiên chi phối, không phải ai muốn là được. Khi túc mạng đã định, con người phải chịu khổ vui hoặc giải thoát, thì tự nhiên được khổ vui giải thoát. Ông đề xướng giáo lý vô vi điềm đạm, gần giống với học thuyết của Lão Trang. Phật giáo gọi phái này là tự nhiên ngoại đạo hoặc tà mạng ngoại đạo. 4. Bà Phù Đà Ca Chiên Viên, Pakhuda Katyayana, Hắc Lãnh. Danh từ này lại có một lối gọi khác là Kalakuda Ca Chiên Viên. Ông chủ trương thuyết cực đoan thường kiến luận, phản đối thuyết đoạn kiến của thuận thế ngoại đạo. Bà Phù Đà Ca Chiên Viên lập thuyết tâm vật nhị nguyên bất diệt, cho rằng con người do bảy yếu tố địa, thủy, hỏa, phong, khổ, lạc, sanh mạng hợp thành. Bản chất của bảy yếu tố này là thường trụ, không vì sự sống chết mà sanh diệt theo. Với ông, thí dụ như người bị chết chém, đó chẳng qua là lưỡi dao ấy tạm thời làm cho địa, thủy, hỏa, phong, vân vân vật phân tán mà thôi, không quan hệ đến sự tồn vong của khổ, lạc và sanh mạng, tức tâm. Ông dùng lý luận này để cổ lệ con người bất tất phải sợ chết. Phật giáo gọi phái này là thường kiến ngoại đạo. 5. Sansaya Tỳ La Lê Tử, Sanchanya Penlatiputta, Đẳng Thắng. Danh từ này theo lối tân xưng gọi là Tán Nhà Gia Tỳ La Lê Tử. Ông chủ trương thuyết vô cầu, sở hành hàng ngày là tu tập thiền định. Theo ông, đạo quả giải thoát không cần tìm cầu, cứ để trải qua nhiều kiếp luân chuyển, tự nhiên sẽ đến kỳ sự khổ dứt trừ. Thí dụ như cái trục cất nước, khi quay hết dây thì gầu nước tự ra khỏi giếng. Vì thế, ông đưa ra lập thuyết mãn tám muôn kiếp tự nhiên đắc đạo. Phật giáo gọi phái này là ngụy biện ngoại đạo. 6. Nikinda Nhã Đề Tử, Nigantha Nataputta, Ly Hệ Thân Tử. Ông là vị tổ hữu danh đã khai sanh ra kỳ Na giáo, cũng gọi thiền Na giáo China. Ly Hệ Thân Tử, người thuộc dòng Sát Đế Lỵ ở xứ Cung Đồ Bổ La Kundapura, phụ cận kinh thành Tỳ Xá Ly Vaisali. Ông xuất gia hồi 31 tuổi, chuyên tu khổ hạnh trải qua 12 năm. Sau khi ngộ đạo, ông đi du hóa khắp nơi, thâu phục đồ đệ rất nhiều, gây thế lực mạnh mẽ ở vùng thượng lưu sông Hằng, nhất là hai xứ Tỳ Xá Ly và Ma Kiệt Đà Magadha. Trong lịch sử tư tưởng Ấn Độ, ông có vai trò trọng yếu không kém Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật có 10 hiệu, ông cũng có nhiều danh hiệu như Thiền Na, China, Thắng Giả, Đa Tha Già Già, Ta Tha Gata, Như Lai, Phật Đà, Buddha, Giác Giả, Maha Tỳ La, Mahavira, Đại Hùng. Kinh Phật nói có 7 Đức Thế Tôn. Phái của ông cũng có thuyết 23 bậc thắng giả. Sau 29 năm du hóa, ông viên tịch ở xứ Ba Bà, Ba Và, thọ được 72 tuổi, nhằm lúc Đức Phật đang còn giáo hóa ở nhân gian. Tư tưởng triết học căn bản của Ly Hệ Thân Tử xây dựng trên thật thể Travya. Thật thể này chia ra hai trạng thái là sanh mạng yếu tố và phi sanh mạng yếu tố Jiva và Ajiva. Sanh mạng yếu tố thì gồm đủ hai phần, lý trí và tình cảm. Phi sanh mạng yếu tố được chia làm năm thứ: không, Akasa, vật chất, Pudgala, pháp, Dharma, phi pháp, Adharma, thời gian, Kata. Không là nguyên lý bao trùm khắp mọi nơi, vật chất là nguyên lý tạo thành nhục thể, pháp là nguyên lý vận động, phi pháp là nguyên lý đình chỉ, thời gian là nguyên lý biến hóa. Bởi hai yếu tố sanh mạng và phi sanh mạng liên kết nhau, nên con người sanh ra phiền não, bị quanh quẩn trong nẻo luân hồi. Muốn được giải thoát, hành giả phải xa lìa sự chấp trước trên hai yếu tố mà trở về thật thể. Về phương diện thực tiễn, ly hệ thân tử chủ trương khổ hạnh tột độ để xa lìa tham nhiễm. Ông đặt ra năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, giữ tịnh hạnh và không tham cầu. Đồ chúng xuất gia của ông phần nhiều đều lõa thể, lấy trò bôi trát cùng mình, sống một cách cơ cực. Khi khất thực thì dùng hai tay tiếp lấy rồi đưa vào miệng ăn liền. Vì thế nhà Phật gọi phái này là vô tâm ngoại đạo. Tiết thứ tư, tổng quát các nguồn tư tưởng Ấn Độ đương thời. Về thời gian sáng lập, sáu đại học phái và lục sư ngoại đạo nói trên xuất hiện trước Phật giáo không bao lâu. Lúc Đức Thích Ca mới xuất gia, Ngài có đến phỏng đạo những vị thủ lãnh của mấy giáo đoàn ấy như các ông Nhã Đề Tử, Bạch Già Bà, Alara, Út Đà La. Nói chung, tư tưởng giới Ấn Độ thời bấy giờ gần giống như tư tưởng giới đời Chiến Quốc bên Trung Hoa. Xét về mặt xã hội thì trước Phật Giáng sinh khoảng 100 năm, nhằm thời đại tiền kỷ nguyên độ 7 thế kỷ, đạo Bà La Môn thịnh hành đến cực điểm. Nhưng cũng do sự độc quyền của phái Tăng Lữ mà đạo đức tôn giáo thời đó chỉ có nghi thức phô trương bề ngoài. Hơn nữa là vì chế độ giai cấp không công bình, nhân dân không được tự do, rồi sanh ra tư tưởng yếm thế. Bởi duyên cớ ấy, một phương diện bị mê tín hoành hành, người ta hy sinh tu theo khổ hạnh. Họ quan niệm rằng có gần sự khổ mới quen với cái khổ và sẽ xem thường, không còn thấy khổ. Có kẻ tin tưởng tu khổ hạnh sẽ được sanh lên cõi trời hưởng các điều vui. Lại một phương diện khác, người ta nảy ra tư tưởng hoài nghi, phủ nhận tất cả tôn giáo, nhân quả và đạo đức. Nương theo quan niệm ấy, họ cổ suý tư tưởng phản kháng. Do đó, ngoài những giáo phái thuận theo hệ thống Vệ Đà truyền lại, các chủ nghĩa khác tiếp tục nổi lên, như ông Phú Lanna Ca Diếp, đại biểu cho chủ nghĩa hoài nghi, ông Vô Thắng Tử, đại biểu cho chủ nghĩa khoái lạc, ông Đẳng Thắng, đại biểu cho thuyết ngụy biện, ông Nhã Đề Tử, đại biểu cho thuyết khổ hạnh. Theo kinh Phạm Võng và Sa Môn Quả, thì lúc bấy giờ có đến 62 phái ngoại đạo khác nhau. Nhưng nhìn tổng quát, ta có thể chia ra làm 8 hệ thống lớn. 1. Thường kiến luận Sassatavada, chủ trương thế giới và tự ngã thường còn. 2. Bán thường bán vô thường luận Ekaka Sassatika, chủ trương tất cả hiện tượng đều có một bộ phận thường còn và một bộ phận biến diệt. 3. Hữu biên vô biên luận Anatanantika, chuyên khảo luận về thế giới hữu hạn hay vô hạn. 4. Ngụy biện luận Amaravikkhepiha, lý luận không dứt khoát đối với tất cả vấn đề, không có một giải pháp quyết định. 5. Vô nhân luận Adikasamupada, chủ trương mọi hiện tượng đều ngẫu nhiên phát sanh, không quan hệ đến nhân quả. 6. Tử hậu hữu tưởng vô tưởng luận Uddamagga Tamika, chuyên khảo luận về vấn đề sau khi chết, ý thức còn tồn tại không và sanh ra những trạng thái như thế nào. 7. Đoạn kiến luận Uccedavada, chủ trương chết là đoạn diệt. 8. Hiện pháp niết bàn luận Dithadhammanibbanam, chủ trương hiện tại là cảnh giới lý tưởng tối cao. Trong 8 hệ thống trên, Bốn hạng trước lập luận trong phạm vi đời hiện tại nên có tên là bản kiếp bản kiến. Còn bốn hạng sau lập luận trong phạm vi đời vị lai nên có tên mạt kiếp vị kiến. Đây là những điểm mà căn cứ vào đó ta có thể thấy tất cả sự hỗn tạp của tư tưởng giới đương thời. Như trước đã nói, điểm xuất phát của các tôn giáo đại để là do tâm cầu thoát khổ, do tin tưởng sùng bái, do trí huệ tìm cầu sự thật mà sanh ra. Cho nên, sự xuất hiện của 62 môn phái cũng không ngoài ba yếu điểm này. Nhưng dù sao, những học thuyết rối ren hồi đó cũng là cơ vận để mở mang một thứ tôn giáo canh tân. Thời đại ấy, phải có một bậc vĩ nhân xuất hiện để đả phá thành kiến giai cấp bất công và phân tích dung hội tất cả tư tưởng phức tạp, vạch ra một đường lối chánh chân, giải thoát. Và đó là lý do Phật giáo ra đời.